cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với tôi trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta học được những điều nhắc nhở, khiển trách ở trong sách tiên tri Malachi này. Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu của Malachi đoạn 2, các thầy tế lễ bị khiển trách về sự sai phạm của họ. Và trong phần kế tiếp của đoạn này, Đức Chúa Trời tiếp tục khiển trách dân chúng Israel về tội lỗi dâm dục mà họ sai phạm. Kính mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Malachi đoạn 2 câu 10. Hết thảy chúng ta chẳng phải có chung một cha sao? Chẳng phải chỉ có một Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta sao? Vậy sao ai nấy đãi anh em mình cách gian dối, phạm giao ước của tổ phụ chúng ta? Lời Chúa nhắc nhở rằng, hết thảy chúng ta há chẳng phải có chung một cha sao? Có một số nhà giải nghĩa nói rằng từ ngữ cha ở đây nói về Abraham là cha của dân Israel và dân Judah, mà họ được đề cập trong câu kế tiếp. Do vậy tôi nghĩ rằng câu hỏi kế tiếp làm cho thấy rằng Malachi đang nói về Đức Chúa Trời là cha. Chẳng phải chỉ có một Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta sao? Malachi đã nói cách nào Đức Chúa Trời là cha. Ngài là cha bởi sự sáng tạo. Những con người đã mất mối quan hệ đó. Adam được gọi là con của Đức Chúa Trời, nhưng sau khi sa ngã, Adam sanh con trai theo hình ảnh của chính ông, trong bản tánh sa ngã, chứ không theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Vì thế, khi quốc gia Israel hình thành, chúng ta không thấy Đức Chúa Trời nói mỗi cá nhân người Israel là con Ngài, nhưng Chúa nói rằng tổng hợp cả dân Israel là một người con của Ngài. Ngay cả đến hai người nổi bật như là Môi-se và David, Đức Chúa Trời gọi Môi-se, tôi tớ ta, và David, tôi tớ ta. Ngài không bao giờ gọi Môi-se, con trai ta, hay không bao giờ gọi David, con trai ta. Tất cả những cá nhân có thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Chúa Giê-su Christ. Đức Chúa Trời là cha của nhân loại, trong ý nghĩa Ngài là đấng tạo hóa. Đây cũng là điều được nhấn mạnh trong xã hội đương thời của chúng ta. Tất cả chúng ta đều là con người. Chúng ta cần tôn trọng lẫn nhau, suy tưởng đến lợi ích của nhau, bởi vì chúng ta có chung một cha, vì Ngài là đấng tạo hóa của tất cả mọi người. Vậy, sao ai nấy đãi anh em mình cách gian dối, phạm giao ước của tổ phụ chúng ta. Họ là dân tộc được tuyển chọn, nhưng lại làm gãy giao ước với Đức Chúa Trời và đối xử gian dối, gian xảo với nhau. Khi họ không có mối quan hệ ngay thẳng với Đức Chúa Trời, do đó họ cũng không thể có mối quan hệ ngay thẳng tốt đẹp với người khác. Đây cũng là sự thật trong con người thời chúng ta hiện nay. Riêng tôi có nhận xét rằng có rất nhiều người chưa được cứu rỗi, tôi không thể nào tin được họ. Nhưng rất tiếc, cũng có một số người trong hội thánh cũng khó mà tin cậy được. Tôi không tin tưởng được họ. Tại sao? Bởi vì họ đối xử với nhau cách gian dối. Chúa Giêsu rất đau lòng khi thấy hội thánh của Đức Chúa Trời có sự tranh chấp, đối chọi lẫn nhau. Dù hội thánh có cố gắng làm chứng như thế nào đi nữa, nó cũng không đem đến kết quả gì khi chúng ta ở trong tình trạng tranh chấp, đối xử với nhau bằng mưu lược, đối xử với nhau bằng sự giả dối. Hội thánh của Đức Chúa Trời xin chúng ta đối xử với nhau trong tình yêu thương sự chân thật. Xin nhớ rằng, chúng ta có một cha trên trời. Tất cả chúng ta là anh em, cho nên chúng ta cần đối xử với nhau trong tình yêu thương sự chân thật để gây dựng lẫn nhau và đặc biệt để hội thánh bày tỏ vị danh của Ngài cho những người xung quanh. Kế tiếp trong phân đoạn của sách Malachi đoạn 2 này, nói đến tội lỗi, ly dị và tái hôn. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Malachi đoạn 2, câu 11. Judah đã ăn ở cách lừa phỉnh và đã phạm sự gớm ghiếc trong Israel và trong Jerusalem, vì Judah đã làm quế sự thánh khiết của Đức Giê-hô-va là sự ngài ưa mà cưới con gái của thần ngoại. Giờ đây Đức Chúa Trời nói với chúng ta từng tội lỗi mà dân chúng sai phạm. Judah đã ăn ở cách lừa phỉnh và đã phạm sự gớm ghiếc trong Israel và trong Jerusalem. Chúng ta biết Malachi đang nói với ai? Judah tức là chi phái Judah, và Israel bao gồm cả 12 chi phái, và Jerusalem là thủ đô của đất nước họ. Và đã phạm sự gớm ghiếc trong Israel và trong Jerusalem. Đức Chúa Trời đang nói cách nào mà dân chúng vi phạm giao ước của các tổ phụ trong cách đối xử gian dối với nhau. Họ đã vi phạm sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là thánh, mà Ngài yêu sự thánh khiết. Ngài rất yêu sự thánh khiết. Đức Chúa Trời không yêu tội lỗi, Ngài ghét tội lỗi. Vì thế, Ngài chỉ ra tội lỗi. Ngài nói rằng, họ cưới con gái của thần ngoại. Những người nam trong dân Israel thấy con gái đẹp của dân ngoại. Họ là những người đang ở xung quanh khu vực xứ Do Thái khi họ trở về từ nơi lưu đày. Vì thế họ bỏ vợ mình mà đi cưới gái dân ngoại. Những người này thao phượng thần ngoại giáo, tha hình tượng. Và qua những người vợ dân ngoại này, họ mang hình tượng vào xứ Israel. Chúng ta thấy điều này như thế xảy ra trong xuyên suốt Kinh Thánh. Tôi tin rằng đây cũng là điều đã xảy ra từ lúc ban đầu. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 6, câu 1 đến câu 7 kỹ thuật cho chúng ta biết câu chuyện như sau. Và khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất, và khi loài người đã sanh được con gái rồi, các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mà làm vợ. Đức Giê-hô-va phán rằng, thần ta sẽ chẳng hề ở trong loài người luôn, trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt, đời người chỉ là 120 năm mà thôi. Đời đó và đời sau, có người cao lớn trên mặt đất, vì con trai Đức Chúa Trời ăn ở cùng con cái loài người mà sanh con cái. Ấy những người mạnh dạn ngày xưa là tay anh hùng có danh. Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu xa luôn, thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất và buồn rầu trong lòng. Thưa các bạn, nơi đây chúng ta được nói cho biết rằng con trai của Đức Chúa Trời cưới con gái loài người làm vợ. Tôi không đồng ý với quan điểm cho rằng con trai của Đức Chúa Trời là thiên sứ mà lại cưới con gái của loài người để sinh sản. Chúa Giê-xu đã nói rằng thiên sứ không có cưới vợ. Trong Ma-la-chi đoạn 22, câu 30, lời trong Sáng Thế Ký đánh dấu khởi đầu sự hư hoại dòng tộc tinh kính của Sết khi họ cưới gả với dòng tộc không tin kính của con cháu Ca-in. Chúng ta thấy điều này xảy ra lần nữa khi dân Israel đi gần tới đất hứa. Vua Moab đã mướn Balaam đến rửa sạch dân Israel bởi vì người Moab sợ họ. Khi Đức Chúa Trời không cho phép Balaam rửa sạch họ, ông cho vua Moab một lời khuyên rất xấu gây tai hại cho dân Israel. Ông nói rằng, hãy để con gái Moab kết hôn với con trai Israel, và khi họ cưới gả lẫn lộn với nhau, điều này mang hình tượng của dân Moab vào trong dân Israel. Một lần nữa, sau khi đất nước Israel bị chia làm hai, hình tượng được đem vào trong vương quốc miền Bắc bởi sự kết hôn của vua Ahab và hoàng hậu Jezebel, con gái của Ết-ba-anh. Ông là thầy tế lễ cho hình tượng của vua Tyre và Sidon. Và điều này được ký thuật ở trong sách Các Vua Thứ Nhất đoạn 16, câu 29-33. Giờ đây, một điều tương tự như vậy xảy ra lần nữa trong thời của Malachi. Chúng ta đọc biết từ sách Nehemi có nhiều người ngoại giáo sống chung quanh khu vực mà dân Israel còn sót lại hồi hương về xứ. Một chàng trai trẻ Israel thấy một cô gái người nước ngoài rất đẹp và quyết định cưới cô ta làm vợ. Vì thế, anh về nhà, bỏ vợ mình là Israel mà cưới cô gái ngoại giáo. Câu chuyện cũ vẫn còn xảy ra trong thời chúng ta hiện nay. Tôi đã cảnh giác rằng mức độ ly dị gia tăng rất nhiều, nhưng không ai chú ý gì đến bao nhiêu. Do vậy, tôi vẫn tiếp tục nói rằng, người tin Chúa Giê-xu và người không tin Chúa không được phép kết hôn với nhau. Bất cứ thanh niên nam hay nữ nào không nghe lời dạy dỗ này của Chúa trong Kinh Thánh sẽ đối diện với sự khó khăn trong hôn nhân của họ. Tôi xin nói cách chắc chắn rằng, sự khó khăn sẽ đến với người tin Chúa và người không tin Chúa kết hôn với nhau, vì nó không thể nào xảy ra khác hơn được. Vì bằng chứng trong suốt lịch sử quá khứ cũng như hiện nay đã chứng minh rõ ràng điều này. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sách Malachi, đoạn 2, câu 12. Phàm ai làm sự đó, hoặc kẻ thức, hoặc kẻ trả lời, hoặc kẻ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Giê-hô-va sẽ trừ họ khỏi các trại của Gia-cốp. Bất kể người sai phạm trong việc kết hôn với dân ngoại là ai, họ cũng gánh lấy cùng một sự đoán phạt. Người ấy không thể nào thoát khỏi hậu quả. Nếu như người ấy tham dự các nghi lễ thờ phượng Chúa trong đền thờ mà lại tiếp tục sống trong tội lỗi. Hãy nói khác hơn, họ đã ở gần với Chúa, ở gần với sự sáng, ở gần với sự lời giải của Ngài, mà nếu họ tiếp tục trong sự vi phạm, Đức Chúa Trời không thể nào chấp nhận. Các bạn thân mến, một con cái thật của Đức Chúa Trời không tiếp tục sống trong tội lỗi, và đó là lý do mà đứa con trai quang đàn khi rơi xuống chuồng heo. Cuối cùng, nó đứng dậy và nói, tôi sẽ trở về nhà cha tôi. Nó là đứa con trai của cha nó. Nó không phải là con heo. Nó có bản tánh của cha nó, và nó không thể tiếp tục sống như một con heo được. Trước đây, tôi có nhận thư của một viên chức trong hội thánh. Ông thú nhận rằng, ông đã phạm tội ngoại tình, và ông nhờ sự giúp đỡ để từ bỏ và thoát ra tội lỗi tệ hại này. Ông ấy là con cái của Đức Chúa Trời, và ông ấy sẽ rời khỏi chuồng heo. Heo thích chuồng heo, vì nó rất vui lòng tiếp tục ở đó. Nhưng con trai của cha, nó rời khỏi nơi đó và trở về nhà cha. Và tiếp đến trong Malachi đoạn 2 câu 13. Các ngươi lại còn làm sự này, các ngươi lấy nước mắt, khóc lóc, than thở mà che lấp bàn thờ Đức Giê-hô-va, nên nổi Ngài không nhìn đến của lễ nữa và không vui lòng nhận lấy vật chi của tay các ngươi. Thưa các bạn, những người vợ Israel bị chồng bỏ và cưới con gái nước ngoài đến trước bàn thờ của Chúa và khóc than. Họ đã tuôn đổ nước mắt trước bàn thờ và Đức Chúa Trời đã lắng nghe họ. Nhưng sau đó, những người chồng này cũng đến với giả sùng kính và dâng của lễ trên bàn thờ, nơi mà vợ trước của họ đã tuôn đổ nước mắt. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài không chú ý đến và không nhận của lễ của họ. một viên chức trong hội thánh, người đã viết thư cho tôi. Có thể ông là một chấp sự hay là một thủ quỹ. Nhưng tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời không chú ý đến công việc của ông ta làm trong hội thánh đâu. Tôi nghĩ tốt hơn ông nên ở nhà và ẩn mặc. Đức Chúa Trời nói rất rõ, Ngài không nhìn đến của lễ nữa và không vui lòng nhận lấy vật dâng của tay các ngươi. Chúa biết sự giả hình của các bạn và Ngài không nhận sự giả hình của các bạn. Xin các bạn lưu ý điều này. Chúng ta đang thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài là đấng chân thật, là đấng thánh khiết. Cho nên khi chúng ta đến với Ngài, chúng ta phải đến thật lòng. Và nếu chúng ta đã làm điều gì sai, xin Chúa cho chúng ta biết, nhận lỗi mà từ bỏ. Những người đàn ông trong thời của Malachi giả vờ vô tội, giả vờ không biết, và họ còn hỏi Chúa tại sao. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Malachi đoạn 2, câu 14. Các ngươi lại nói rằng, vì sao? Ấy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ mà ngươi đã đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi. Các ngươi lại nói rằng, vì sao? Ngay cả Đức Chúa Trời cũng cảm thấy khó chịu khi Ngài nói rằng, Ngài không nhận của lễ dâng hiến từ nơi họ. Trong khi người dâng hiến nghĩ rằng, tại sao Ngài không nhận? Tôi đã dâng cho Ngài một con chiên rất mập. Khi họ hỏi câu hỏi này, Malachi chỉ ra và trả lời cách rõ ràng, vì thế họ không thể hiểu lầm Ngài được. Ấy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ mà ngươi đã đãi nó cách phỉnh dối. Các bạn thấy rằng người Israel cưới con gái trẻ Hebrew làm vợ khi còn là thanh niên. Nhưng khi anh ta lớn tuổi hơn và đi lại với những người nữ ngoại giáo xung quanh, anh ta quyết định cưới con gái dân ngoại mà anh ta quen biết. Dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi. Người vợ Hebrew này là người mà anh ta đã cưới khi đứng trước mặt thầy tế lễ và lập giao ước chung thủy với nàng. Do đó, Đức Chúa Trời đã chứng kiến lời giao ước này. Và khi người chồng này bỏ lời giao ước với vợ, Chúa kể giống như người chồng này đã bỏ hay là vi phạm giao ước với Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, tiếp đến chúng ta đến một câu kinh thánh ở trong sách Malachi đoạn 2 câu 15 là một câu rất khó giải nghĩa. Và theo nhận xét của tôi thấy lời giải nghĩa của tiến sĩ Charles Finber trong sách Các Tiểu Tiên Tri. Lời giải nghĩa của ông cho rằng các lời tiên tri này nói về sự ly dị và nhắc nhở hôn nhân mà Đức Chúa Trời sáng lập từ lúc ban đầu. Mời quý vị cùng lưu ý đến câu kinh thánh quan trọng này. Malachi đoạn 2 câu 15. Vả hơi sống của Đức Chúa Trời dầu có dư dật chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm trong dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khác cẩn thận trong tâm thần mình, chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ. Lời Chúa nêu ra. Nhưng vì sao chỉ là một người? Lời này nhắc nhở sự tạo dựng về người nam và người nữ lúc ban đầu. Adam là một nửa và Eva là một nửa, và họ trở thành một. Đây là bằng chứng cho thấy khi một đứa trẻ được sanh ra, nó là một phần của cha và của mẹ nó. Hai người giữ phần vào việc tạo thành đứa bé. Lời Chúa nói tiếp rằng, vả hơi sống của Đức Chúa Trời dầu có dư dật chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Các bạn thấy rằng, người vợ thuộc về người chồng, cả tinh thần lẫn thể xác, vì lợi ích của gia đình. Vì thế gia đình là nơi mà sự ly dị và đa thê không thể nào xứng hợp trong việc nuôi dạy con cái. Các bạn thân mến, nếu các bạn là phụ nữ trẻ, các bạn không nên kết hôn với chàng trai nào không tin Chúa, bởi vì các bạn sẽ đi theo con đường của anh ta. các bạn sẽ đối diện với sự sóng gió trong gia đình, vì các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, và anh ta không phải là con cái của Ngài. Nếu các bạn là những chàng trai trẻ hay những phụ nữ trẻ, tôi xin nói điều này với các bạn. Nếu các bạn muốn dẫn người yêu của mình trở lại với Đấng Christ, xin các bạn làm điều này trước khi hôn nhân, trước khi tiến hành đám cưới, bởi vì đó là lúc mà các bạn có nhiều ảnh hưởng nhất. Tôi xin nói với các bạn là những thanh niên trai trẻ đang yêu sẽ cố gắng làm mọi điều để vui lòng người nữ mà các bạn muốn kết hôn. Nhưng sau đám cưới, chàng trai trẻ không còn làm vui lòng người nữ như trước nữa. Dĩ nhiên, trong trường hợp phụ nữ trẻ đang yêu cũng thế. Nếu các cô không dẫn người yêu của mình đến với Đấng Christ trước hôn nhân, các cô sẽ gặp sự khó khăn. Và tôi có thể nói rằng, đó là sự khó khăn lớn. Vậy, các ngươi khác cẩn thận trong tâm thần mình, chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ. Malachi đang cảnh giác họ rằng, hãy xem những gì họ đang làm. Đức Chúa Trời cấm dân Ngài cưới gả với người ngoại giao. Các bạn có thể còn nhớ khi chúng ta tìm hiểu trong sách Nehemi, sau khi ông xây dựng lại vách thành Jerusalem, ông trở về với công tác của người dân rượu cho vua ở thủ đô Medi-Ba-Tư. Nhưng sau đó một thời gian, ông có dịp trở về để thăm viếng Jerusalem. Lúc đó, Nehemi tìm thấy cụ già Tobija, người Amon, kẻ thù của Đức Chúa Trời và của dân tộc Israel, đã đến ở trong căn phòng ở trong đền thờ. Thầy tế lễ cả trong thời lúc bấy giờ đã sắp đặt công việc này cho ông, bởi vì con trai của thầy tế lễ cả cưới con gái của Tobija, mà Tobija là người Amon, tất nhiên là người ngoại giáo. Các bạn có biết Nehemi làm gì trong hoàn cảnh đó không? Ông đi đến và liền bỏ đi tất cả đồ đạc của Tobija ra khỏi đó. Các bạn có thể nghĩ đây là một việc táo bạo và không lịch sự, không nhã nhặn. Đúng vậy, nó không có lịch sự, nhưng hành động của Nehemi nhằm để dẹp sạch đền thờ. Sau đó Nehemi đối xử mạnh tay với dân tộc ông, đặc biệt đối với những người đã kết hôn với con gái dân ngoại, tức là dân Ách Đốt, dân Amon và dân Moab. Nehemi ký thuật lại cách đối xử với họ ở trong sách Nehemi đoạn 13, câu 23 đến 27. Cũng trong lúc đó, tôi thấy những người Juda lấy đàn bà Ách Đốt, Amon và Moab làm vợ. Con cái của chúng nó nói phân nửa tiếng Ách Đốt và không biết nói tiếng Juda, nhưng nói tùy theo tiếng của dân này hay dân kia. Tôi quở trách chúng nó, rủa sả chúng nó, đánh đập một vài người trong chúng nó, nhổ tóc chúng nó, biểu chúng nó chỉ Đức Chúa Trời mà thề rằng, các ngươi sẽ không gả con gái mình cho con trai họ, hay là cưới con gái họ cho con trai mình, hoặc là cưới cho chính mình các ngươi. Salomon, vua Israel há chẳng phạm các tội trong điều đó sao? Và trong nhiều dân tộc không có một vua nào giống như người, người được chút Đức Chúa Trời của mình thương yêu, và Đức Chúa Trời đặt người lên làm vua trên cả Israel. Dẫu vậy, người cũng bị đàn bà ngoại bang xui cho phạm tội. Chúng ta há sẽ nghe theo các ngươi mà làm những điều ác lớn này, lấy người đàn bà ngoại bang mà vi phạm cùng Đức Chúa Trời chúng ta. Các bạn thấy rằng, Nehemi là người có một sự cải cách rất là lớn. Nehemi nhắc nhở họ về những thảm trạng đã xảy ra, và nó là hậu quả của việc cưới gả với con cái dân ngoại. Và ngày nay, chúng ta rất cần một người như Nehemi đứng lên làm theo lời của Đức Chúa Trời. Tức là, chúng ta không được phép kết hôn với những người không tin. Chúng ta không được phép kết hôn với những người thờ hình tượng. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể để cho đời sống của chúng ta bị hư hoại, bị ô uế bởi sự kết hiệp với những người thông thờ kính Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp đỡ tôi và các bạn, chúng ta mạnh dạn để nhận thức điều này. Chúng ta đừng dùng một cách nào trong ý riêng của mình để bào chữa, nhưng chúng ta hãy căn cứ theo lời dạy của Đức Chúa Trời. Và tôi tin chắc quý vị rằng, nếu ai trung tín thành tâm theo làm theo lời dạy của Ngài, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho hôn nhân và trên đời sống của quý vị. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Trăng lu trong vườn thâm u, vòng trời giăng mây sáng trôi màu càng âm u. Đêm nay có kẻ cam tâm phạm bội Giê-xu, dẫu biết đời đời sẽ đau thương nơi mịt mù. Ôi trên con thánh, ôi Chúa Giê-xu thân nhân ơi, vì tội của tôi Chúa cảm mau pha mồ hôi rơi. Giê-xu ơi hỡi đau xót hay trong hồn linh tôi, quyền thật từ Chúa cứ giữ tôi bên Ngài thôi. Đêm nay cứu Chúa Giê-xu đau buồn sâu xa, lòng Ngài đang tan vỡ ra vì tôi khiến ta. Đêm nay Christ quyết đi con đường của vô tha, Chúa phó mạng vàng kéo ta xa con đường ta. Ôi trên con thánh, ôi Chúa Giê-xu thân nhân ơi, vì tội của tôi Chúa cảm mau pha mồ hôi rơi. Giê-xu ơi hỡi đau xót hay trong hồn linh tôi, nguyện thật từ Chúa